Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tịnh Hoa Lục, tập 11. 1. Răng nhắc mạng sống vô thường. Quan âm nhanh chóng, thời thế đổi dời, trong từng sát na chẳng ngừng nghỉ, dấu chỉ một niềm. Đấy chính là tạo vật hiện tướng lưỡi rộng dài, vì khắp hết thảy chúng sanh như bà với tôi mà nói, mạng người vô thường, vinh hoa chẳng tồn tại dài lâu. Hãy gấp đi theo diệu pháp vô thường để khỏi bị trầm luân. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 4, Dạy Tỳ Kheo Ni Ích. Đại sự sanh tử cần phải lo liệu sẵn, nếu đợi đến lúc ra đi, tức lúc lâm chung mới tu, chỉ sợ bị nghiệp lực đoạt mất. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Châu Quận Chanh. Cổ nhân nói, thông minh chẳng cự nổi nghiệp, phú quý chẳng khỏi luân hồi. Sanh tử sẽ đến không dựa vào đâu được, chỉ có A Di Đà Phật là nương dựa được. Tiếc là người đời biết điều này quá ít, tuy biết nhưng chân tính thật niệm lại càng ít hơn nữa. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Bào Hữu Vũ, lá thư số 2. Cầu sanh Tây Phương không được sợ chết, nếu chết ngay ngày hôm nay thì hôm nay bèn sanh về Tây Phương. Như câu nói buổi sáng nghe đạo, tối chết cũng được, há đâu hôm nay phải chết lại chẳng muốn chết. Đã tham luyến trần cảnh chẳng thể buông xuống, bèn do tham thành chướng, cảnh tịnh độ không hiện, cảnh giới theo nghiệp họ sanh trong đường thiện nẻo ác bèn hiện. Cảnh hiện sẽ theo nghiệp thọ sanh trong đường thiện nẻo ác vậy, truyền vãng sanh Tây Phương bèn thành bánh vẽ. Vì thế người tu Tây Phương hôm nay chết cũng được, dẫu phải sống tới 120 tuổi chết cũng xong. Hết thảy phó mặc nghiệp trước, chẳng lầm lạc sanh so đo. Nếu tín nguyện chân thành thiết tha, khi bảo hết mạng tầng, thần thức bèn xíu nơi tịnh vực, nghiệp trả lại chừng lao, xen nở hoa chính phẩm, trong một đời được Phật thọ ký. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Cao Thừa Lân, lá thư số 1. Đại trường phu sống trong thế gian không chuyện nào chẳng tính toán sẵn, nhưng chỉ có mỗi một chuyện sinh tử đa số đều ngực ngào bỏ mặc không hỏi tới. Mãi cho đến khi bảo hết mạng tầng, phải theo nghiệp chịu báo, chẳng biết một niệm tâm thức này sẽ lại đi thọ sanh trong đường nào. Cõi trời người là quán trò, tam đồ là quê nhà. Mỗi lần thọ báo trong tam đồ là trăm ngàn kiếp, chọn chẳng có dịp nào lại được sanh trong cõi trời người. Do vậy nói rằng đương nhiên không thể nào không miệt mài cầu tìm pháp liệu sanh tử. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển hạ. Phật pháp không một ai chẳng kham tu, mà cũng không một ai chẳng thể tu được. Chỉ nên trong niệm niệm biết, chẳng tu tịnh nghiệp sanh về Tây Phương thì sẽ luân hồi cả kiếp dài lâu, chẳng thể thoát được. Do vậy xót mình xót người, thương ta thương người, lớn tiếng hô hào, để gần là người nhà, xa là người đời, đều cùng tu đạo này. So với việc chỉ cầu tự giải thoát cho chính mình, lợi ích há nào phải khác biệt vời vợi như trời với đất. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 3, thư trả lời cư sĩ Lạc Quý Hòa, lá thư số 1. Sanh tử là việc lớn, vô thường nhanh chóng, nghe đến kinh sợ, nhưng còn lâu mới bằng khi thân chạy qua nỗi đớn đau kịch liệt. Ngày 30 tháng chạp là ngày chấm dứt một năm, nếu chẳng thu xếp trước cho khéo thì chú nợ oán gia sẽ xúm lại lôi kéo, chẳng dung cho lỗi lầm của mình. Lúc lâm chung chính là ngày 30 tháng chạp của cả một đời. Nếu tư lương tính nguyện hành chưa đủ, vẫn còn tham sân si tập khí ác, thì oán gia chú nợ từ vô lượng kiếp đến nay sẽ kéo đến bức bách đòi nợ, chẳng dung cho mình. Đừng nói những kẻ chẳng biết đến pháp môn tịnh độ đành không biết làm cách nào phải theo nghiệp thọ sanh. Dù là đã biết nhưng chẳng chăm chú tu hành thật sự thì cũng giống hệt như vậy, bị ác nghiệp lôi kéo vào trong tam đồ lục đạo, vĩnh viễn luân hồi. Muốn cầu con đường thoát khổ chỉ có cách niệm niệm lo nghĩ đến lúc chết, sợ rằng chết đi sẽ đọa lạc trong tam đồ ác đạo, thì Phật niệm sẽ tự thuần, tịnh nghiệp sẽ tự thành, hết thảy chừng cảnh sẽ chẳng thể đoạt được chính niệm nữa. Trích dẫn Ứng Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. Mạng sống của con người trong thế gian chớp mắt đã qua, một hơi thở ra không hít vào được nữa, chẳng biết lại đi về đâu. Nếu chẳng hiểu chắc chắn một pháp tịnh độ, thật đáng sợ hãi đến cùng cực. Ông Tào Tung Kiều kể, khi cha ông ta đi học, một bạn học là con nhà phú ông hết sức đần độn. Thầy giáo dạy hắn, hắn còn chưa hiểu, cha ông Tào vừa nghe liền thuộc được ngay. Gã con phú ông ấy chết sớm, về sau thấy hắn đến nhà ông Tào rồi chợt chẳng thấy nữa. Tào Tung Kiều bèn sanh được một gái, nay đã 31 tuổi, cực thông minh, học hành hoàn toàn chẳng phải tốn công. Thoạt đầu là con trai phú ông, đời sau làm cháu nội gái của người bạn học. Con người luân hồi thật đáng sợ thay. Đây chỉ là thay đổi hình tướng nam nữ, chứ kẻ biến đổi toàn thể thì trong 10 người đã hết 8-9, buồn thay. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng Thư Trả Lời Cư Sĩ Niệm Phật. Con chim anh vũ két vẹt do gặp ngài A Nan giảng cho pháp tứ đế, bèn sanh lòng hoan hỷ. Cũng như công đức do lúc bình thường trong thế tăng bèn hoan hỷ, bảo trước cho người nhà biết, nên được 7 lần sanh lên lục dục thiên, rồi mới sanh trong loài người chứng A La Hán. Do vậy biết liệu sanh tử khó khăn, chẳng thể tính toán được năm tháng của 7 lần sanh trong lục dục thiên. Nhân gian 50 năm bằng một ngày đêm, nơi trời tứ thiên vương cứ lên một tầng trời thì tính gấp đôi lên, chẳng hạn như cõi trời Đao Lợi một ngày đêm bằng 100 năm trong nhân gian, trời Dạ Ma bằng 200 năm, trời Đấu Xuất bằng 400 năm, trời Hoa Lạc 800 năm, trời Tha Hóa Tự Tại 1600 năm, tuổi thọ cũng tăng gấp bội. Tứ Thiên Vương thọ 500 tuổi, Đao Lợi thọ 1000 tuổi, càng lên trên càng tăng gấp bội. Đấy là pháp tiểu thừa, mặc sức nhờ vào tự lực để liễu sanh tử. Nếu sanh lòng tin phát nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì không có ai chẳng trong đời này liền được sanh về Tây Phương. Sanh về Tây Phương thì sanh tử đã xong, hãy nên phát tâm khẩn thiết. Pháp môn niệm Phật này quả thật là đạo trọng yếu vô thường đại từ bi của Đức Phật, nhằm phổ độ hết thảy chúng sanh, khiến cho họ là những kẻ không có sức liễu sanh tử sẽ có thể mau chóng liễu sanh tử nghĩ trong đời này. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên Quyển 1 Thư Trả Lời Cư Sĩ Diệp Xính Thần. Con người sống trong thế gian nguy hiểm muôn vẻ, một hơi thở ra không hít vào được, chẳng biết sẽ lại có hình dạng như thế nào. Ông đã đầu thai vào loài người, may là tâm địa sáng suốt, một niềm hiếu thuận nhân từ khôi phục được bản thể. Nếu như mê muội sẽ khó quay về, phải biết đây vẫn còn là tin tức tốt lành nhất. Nếu đầu thai vào dị loại thì càng nguy hiểm hơn. Do vậy biết rằng chúng sanh trong lục đạo đều không có giống nhau hay khác biệt, đều theo nghiệp thọ báo, không sanh ở chỗ nào nhất định. Ông đã trải qua nạn ấy, tâm hãy nên quyết định cầu sanh Tây Phương, ngõ hầu do cơn nguy hiểm này sẽ vĩnh viễn hưởng yên vui. Tịnh độ thập yếu, tịnh độ thánh hiền lục, triệt ngộ ngữ lục đã thính được, lại còn các sách đã in gần đây, đóng thành 6 gói gửi đi, mong hãy xem xét thâu nhận. Chuyện ăn chay là do chẳng biết con người và súc vật luân hồi sanh ra lẫn nhau, giết hại lẫn nhau lầm lẫn cho rằng con người nên ăn chúng nó. Chúng nó sinh ra là để cho con người ăn. Đến khi đầu thai vào loài ấy mới biết những suy tính trước kia là sai lầm. Ông đã trải qua một phen nguy hiểm ấy, cố nhiên hãy nên gắng sức tu học ăn chay. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Trần Huệ Hòa, lá thư số 2. Hai nhỏ, dạy hành nhân hãy chuyên kỳ vào Phật lực. Trong Phật pháp, pháp môn vô lượng, bất luận đại tiểu quyền thật, hết thảy pháp môn đều phải dùng giới định huệ để đoạn tham sân si cho hết sạch, không còn sót, thì mới có thể liễu sanh thoát tử. Điều này khó như lên trời, chẳng phải là chuyện hàng phàm phu sắc đất đầy dễ truyền Phật như chúng ta mà hồng mong mỏi được. Nếu dùng lòng tin chân thành, nguyện thiết tha cầu sanh Tây Phương, thì bất luận công phu cạn hay sâu, công đức lớn hay nhỏ, đều có thể cậy vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Điều này giống như ngồi chiếc tàu thủy to vượt biển, chỉ chịu lên tàu liền có thể đến được bờ kia. Ấy là nhờ sức tàu, chứ chẳng phải bản lãnh của chính mình. Tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương cũng giống như thế, hoàn toàn là Phật lực, chứ không phải do đạo lực của chính mình. Hễ đã sanh về Tây Phương thì sanh tử đã liễu, phiền não chẳng sanh. Đã giống như người vận dụng công phu tại nơi ấy đã lâu, đã đoạn sạch phiền não liễu sanh tử. Vì thế niệm Phật quyết định phải cầu sanh Tây Phương, trở nên cầu phước báo trời người trong đời sau, trở nên đương theo những kẻ rời lìa tín nguyện, chỉ dẫn người khác niệm Phật cầu khai ngộ. Niệm Phật cốt yếu là nhiếp trọn sâu căn. Trong lúc niệm Phật, nhiếp tai lắng nghe kỹ, đấy chính là biện pháp để nhiếp sâu căn. Có thể chí tâm lắng nghe kỹ thì công đức so với việc chặn lắng nghe niệm tán loạn khác biệt rất lớn. Pháp này bất luận người thường trung hạ căn đều dùng được, đều được lợi ích, chỉ có lợi không điều tệ. Hãy nên bảo hết thảy mọi người tu đều tu theo pháp này. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư gửi cư sĩ Trương Tịnh Giang. Chúng ta đã luân hồi trong sinh tử bao kiếp dài lâu, đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Nếu kể vào tự lực để tu trì hồng diệt sạch hoặc nghiệp phiền não để liễu sanh thoát tử, thì còn khó hơn lên trời. Nếu có thể tin vào pháp môn tịnh độ do Đức Phật đã nói, dùng lòng tính chân thành, nguyện thiết tha niệm danh hiệu A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương, thì bất luận nghiệp lực lớn hay nhỏ đều có thể cậy vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Ví như một hạt cát bỏ vào nước liền chìm, nhưng khối đá mấy ngàn mấy vạn cân đặt trên một chiếc đại hỏa luân thuyền chẳng những không chìm mà còn chuyển sang được nơi khác để tùy ý sử dụng. Đã ví như nghiệp lực sâu nặng của chúng sanh, đại hỏa luân thuyền ví như Di Đà nguyện lực rộng lớn. Nếu không niệm Phật cậy vào sức tu trì của chính mình để mong liễu sanh tử, thì phải đặt đến địa vị nghiệp tận tình không mới được. Nếu không, dù cho đoạn được phiền não hoặc nghiệp chỉ còn sót lại một tí xíu thì cũng chẳng thể liễu được. Ví như một hạt cát cực bé cũng phải chìm trong nước, quyết chẳng thể tự mình vượt ra ngoài nước được. Các hạ chỉ nên sanh lòng tin niệm Phật cầu sanh Tây Phương, đừng nghĩ gì khác nữa. Nếu làm được như thế thì tuổi thọ chưa tận sẽ liền mau được lành bệnh. Vì công đức duy nhất chí thành niệm Phật có thể diệt trừ được ác nghiệp đời trước. Ví như mặt trời đã mọc lên, tuyết sương bèn tan mất, tuổi thọ đã tận thì liền vãng sanh. Do tâm không có ý niệm khác nên bèn được cảm ứng đầu giao cùng Phật, vì thế được Phật từ tiếp dẫn vãng sanh. Nếu các hạ tin được lời này thì sống cũng được đại lợi ích, mà thác cũng được đại lợi ích. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên Quyển 2, Thư trả lời cư sĩ Cừ Bội Khanh, lá thư số 2. Kinh Lăng Nghiêm, nếu người không biết pháp Tịnh Độ, đọc đến sẽ cho kinh này là công thần bậc nhất để đã phá Tịnh Độ. Còn người đã biết Tịnh Độ sẽ thấy kinh này là hướng dẫn tốt lành cho Tịnh Độ. Vì sao nói thế? Dùng tự lực để ngộ đạo khó lắm, còn vãng sanh Tịnh Độ lại dễ. Nhân quả của 10 pháp giới mỗi mỗi phân minh, nếu chẳng cậy vào Phật lực, dù phá được 1-2 ấm vẫn có thể bị ma dừa trở thành chủng tử địa ngục. Đã thế, 24 công phu viên thông, người bây giờ ai có thể tu tập được? Chỉ có niệm Phật như câu nhớ mẹ, hễ ai có tâm đều phụng hành được. Hễ tịnh niệm tiếp nối, bèn tự chứng được tam ma địa, tức chánh định. Người biết tốt xấu, đọc đến có còn chịu cây vào tự lực, chẳng nương vào Phật lực hay chăng? Kẻ không biết tốt xấu thì ngược lại chỉ muốn trở thành một bậc thông gia, không hề có cái tâm liễu sanh tử. Trích dẫn văn sao chánh biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, lá thư số 7. Người niệm Phật nếu mất bệnh hãy nên một dạ đợi chết, nếu tuổi thọ chưa hết sẽ chống lành bệnh, vì toàn thân buông xuống niệm Phật có thể tiêu được nghiệp chướng mạnh nhất. Nghiệp tiêu bệnh sẽ lành, nếu không buông xuống được, cứ muốn cầu lành bệnh thì vẫn chưa thể lành bệnh được, mà cũng chắc chắn không cách gì vãng sanh được, vì chẳng nguyện vãng sanh. Nếu không hiểu rõ những đạo lý này, há còn có thể cậy vào Phật tự lực được ư? Đối với bệnh của mẹ ông, hãy khuyên bà cụ nên buông xuống cầu vãng sanh, nếu tuổi thọ chưa hết đâm ra sẽ mau lành bệnh, vì tâm chí thành nên được Phật từ gia bị. Mong ông hãy uyển chuyển khuyên mẹ, đừng bắt chước kẻ si nói lời ngây ngô. Trích dẫn văn sao chánh biên quyển 2, thư trả lời anh em Châu Mạnh Do. Pháp môn Tịnh Độ chính là pháp môn vừa cực khó vừa cực dễ. Nói là khó thì là do vì bậc đại triệt đại ngộ thâm nhập kinh tạng còn chẳng tin được. Nói là dễ là do vì ngu phu ngu phụ chí thành khẩn thiết niệm, liền có thể lúc lâm chung hiện tướng lành vãng sanh Tây Phương. Những vị đại triệt đại ngộ thông hiểu sâu xa kinh luận kia còn chẳng mong ngang vai bằng lứa với họ. Ấy là vì một đằng bỏ Phật lực chuyên kệ vào tự lực, một đằng chuyên kệ vào Phật tự lực lấy Phật lực dẫn phát tự lực. Do Phật lực pháp lực sức sẵn có trong tự tâm ba pháp khế hợp nên được siêu phàm nhập thánh liễu sanh thoát tử. Pháp này quan trọng nhất là tín nguyện. Có tín nguyện sẽ chắc chắn chịu tích cực tu trì, chịu tu trì liền đạt được lợi ích vãng sanh. Trích dẫn văn sao tục biên, thư trả lời cư sĩ Tập Hoài Tân. Phật tổ xuất thế đều lập pháp thuận theo cơ nghi, kẻ đụng căn địa mạc nên chọn lấy pháp vừa khế lý lại vừa khế cơ để chuyên rồng dốc sức ngõ hầu nương theo Phật tự lực vượt ngang ra khỏi tám giới. Ngay trong một đời này giải quyết xong xuôi đại sự sanh tử, chẳng thể dễ dàng giải quyết trong trăm ngàn vạn kiếp. Trích dẫn văn sao tục biên quyển hạ. Ấn Quang từ Tây qua Đông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó lắm kẻ bình nhật từ Vô Ngực là bậc thông tông thông giáo, coi Tịnh Độ như ế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung đa số chân loạn tay cuốn, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy có những người trì giới niệm Phật dài dặn chắc thật, dù tín nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thủy trong lặng, do phân biệt nên sao động đục ngầu, sống thức chào dân. Do Phật hiệu nên tâm thủy ngưng lặng. Bởi thế kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biển quá khéo thành vùng về lớn lao vậy. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục, Phật nói hết thảy pháp môn đại tiểu quyền thật đều phải cậy vào công sức của chính mình để động hoặc chứng chân mới thoát khỏi sinh tử. Nếu còn chút mảy may hoặc nghiệp sẽ quyết định khó thoát khỏi sinh tử. Vì thế từ đời này sang đời khác, từ kiếp này sang kiếp khác, lần lượt tu trì. Nếu ai có đầy đủ sức lực sẽ tiến thẳng lên bất thoái, liền được liễu thoát. Đa phần từ giác chợt mê, thoạt tiếng liền lùi, chạy qua bao kiếp nhiều như bụi trần, chẳng thể xuất ly. Sở dĩ ngài và tôi hôm nay vẫn còn là phàm phu, toàn là vì chẳng biết đến pháp môn tịnh độ độ khắp ba căn, chí cực viên đốn của Đức Như Lai. Tu hành dụng công vốn là để liễu sanh thoát tử. Nếu dụng công nhưng chẳng thể liễu sanh tử, là do chẳng chịu y vào pháp có thể liễu được sanh tử mà hành. Khác nào gánh gai bỏ vàng tự chuốc lấy lỗi hay sao? Dù tham thiền đại triệt đại ngộ, như ngụ tổ giới thảo đường thanh, chẳng như chiếc đoạn nhâm nghĩa, còn chưa liễu nổi sanh tử, phải thọ thân đời sau đến nỗi mê lầm. So ra ta còn thua xa họ, họ còn chẳng thể liễu sanh tử nổi, huống hồ là bọn tá ư? Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. Pháp môn tịnh độ là pháp môn phổ độ chúng sanh, viên đốn thẳng tắc rộng lớn giản dị nhất của Đức Như Lai. Vì sao nói thế? Do hết thảy các pháp môn đều phải đoạn hai hoặc kiến và tư mới hồng liễu sanh tử. Nhưng đoạn kiến hoặc còn như các đứt dòng chảy rộng 40 dặm, huống hồ là tư hoặc. Đoạn kiến hoặc là chứng sơ quả, nếu ước theo viên giáo thì là sơ tính. Đoạn sạch tư hoặc liền chứng tứ quả, trong viên giáo là địa vị thất tính. Sơ quả sơ tính còn có sanh tử, tứ quả thất tính mới hết sanh tử. Nhưng Thiên Thai Chí Giả Đại Sư chỉ thể hiện chứng được địa vị ngũ phẩm, tuy sở ngộ đã bằng với chư Phật, đã hàng phục trọn vẹn ngũ trụ phiền não, nhưng vẫn chưa từng đoạn kiến hoặc. Thế nhưng bốn địa của Đại Sư thật chẳng thể suy lượng được. Lúc mạng chung ngài chỉ nói là chứng ngũ phẩm, vì lõ xa hậu thế chẳng dốc sức đoạn hoặc chứng chân, chỉ lấy minh tâm kiến tánh làm rút ráo. Minh tâm kiến tánh là đại triệt đại ngộ. Nếu là bậc tối thượng thượng căn, thế ngộ liền chứng thì liễu được sanh tử. Nếu không, dù có biết chức được vị lai như sư Viên Trạch, vẫn chẳng tránh khỏi phải thọ sanh lần nữa. Đến như ngũ tổ giới lại sanh làm tổ đông pha, thảo đường thanh lại làm thân lộ công, đấy hãy còn là tạm được. Ngài Hải Ân Tính thành con gái của quan phòng ngự họ Châu đã đáng buồn lòng, nhưng ông Tăng ở núi Nhận Đẳng trở thành tần cối thì thật là đáng thương xót quá. Tự lực động hoặc chứng chân để liệu sanh thoát tử thật khó khăn thay. Các giáo lý tu chứng thông thường trong cả một đời Đức Như Lai đã nói, tuy có nhiều pháp khác nhau nhưng không có một pháp nào khiến cho kẻ còn đầy giấy hoặc nghiệp có thể liễu sanh tử cả. Chỉ mình pháp tịnh độ, chỉ cần lòng tính chân thành nguyện thiết tha, dùng tâm chí thành chỉ danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương, chẳng luận là hoặc nghiệp dày hay mỏng, công phu càng hay sâu, khi lâm chung đều cậy vào Phật từ lực đới nghiệp vãng sanh. Đã vãng sanh liền siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Từ đấy lần lượt tấn tu liền chứng được vô sanh, thậm chí viên mãn Phật quả. Đây chính là pháp môn đặc biệt thương xót chúng sanh căn cơ hèn kém, muốn cho họ mau thoát khỏi luân hồi của Đức Như Lai. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. Những người nghiên cứu về giáo dựa trên giáo lý thông thường để luận đoán sự chứng đắc, chẳng tin có việc đới nghiệp vãng sanh, khoe mình là hạng, thường ở trong sanh tử để độ chúng sanh, chẳng muốn mau thoát khỏi sanh tử. Chẳng biết chén bình chưa nung gặp mưa liền rã, phiền hoặc chưa đoạn chuyển sanh liền mê. Tự lợi còn khó, huống là lợi người. Bọn họ đều là hạng chẳng lượng đức mình, là hạng phàm phu sắc đất, có chút huệ tánh, bèn vội bắt chước phong cách của bậc pháp thân đại sĩ, đến nỗi lầm lỡ một phen, lầm lỡ vĩnh viễn. Kẻ tham thiền thì chuyên chú tham cứu, mong mệnh tâm kiến tánh, chẳng biết căn cơ mình khá hèn kém, chẳng thể mệnh tâm kiến tánh rất nhiều. Dù cho đã được mệnh tâm kiến tánh, nhưng nếu hoặc nghiệp chưa đoạn, vẫn luân hồi sinh tử ý như cũ, chẳng thể xuất ly cũng lại nhiều lắm. Ngũ tội giới, tháo đường thanh, hại ân tính, chẳng như chiếc, vân vân, là những chứng cứ xác thật. Ôi, sinh tử lớn thế, sao lại chuyên kỵ vào tự lực, chẳng kỵ vào Phật lực? Ý chừng tự lực hơn hẳn Phật lực ư? Phạm người sống trong đời, việc lớn như sáng lập sự nghiệp lưu truyền nhiều đời, việc nhỏ như một mảnh áo, một bữa cơm, không gì là chẳng phải nhờ vào sức của nhiều người để hoàn thành việc mình. Đến như việc lớn liệu sinh tử, dù sẵn có Phật lực vẫn chẳng chịu nương nhờ, cứ muốn tỏ ra phong cách phi thường, chỉ e lại rớt vào thói thường của kẻ phàm ngu. Chí của họ đáng bảo là lớn, nhưng tiếc là chẳng biết khả năng của họ có đáng gọi là lớn hay chăng. Muốn liệu sinh tử thì phải thật chứng, nếu phiền hoặc vẫn còn, ắt phải thật nỗ lực mới có thể cạnh tranh với nghiệp. Trải qua những duyên dồi mài thì trong tâm thường giác chiếu, thầm hợp với thanh trí. Phàm tình nhưng ngã thì phi, không do đâu khởi được. Nếu chẳng tặng thêm giác chiếu, phàm tình vẫn lừng lẫy như cũ, thì công hạnh càng cao, tình kiến càng nặng, từ ngộ vào mê là chuyện khó tránh khỏi. Như người ngủ chẳng tỉnh, càng ngủ mê mệt thêm. Cổ nhân bảo, đại sự đã hiểu như chôn cha mẹ, chính là vì phiền hoặc chưa đoạn, chỉ e lại mê. Phải biết rằng, người đã đoạn hoặc chẳng có phàm tình, đã không có phàm tình lấy đâu sanh tử. Người đại ngộ dù ngộ bằng với Phật, nhưng chưa đoạn trừ hoặc thì phải niệm niệm giác chiếu mới hồng tránh khỏi tác dụng của phàm tình. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. Pháp môn này toàn cậy vào Phật lực. Ví như người thọt một ngày chỉ đi được mấy dặm, nếu ngồi trên luân báu của Chuyện Luân Thánh Vương, liền trong khoảnh khắc đến khắp bốn đại châu. Đấy là sức của Luân Vương, chẳng phải do sức mình. Người đời tu hành cố nhiên giống như vậy. Dù là kẻ ngũ nghịch thập ác, tội lỗi cực nặng, lúc lâm chung tướng địa ngục hiện, nếu có thể chí tâm niệm Phật, liền được Phật tiếp dẫn. Ấy là vì Phật xem chúng sanh khác nào con một, đứa nào thiện thuận dĩ nhiên từ ái dưỡng dục, đứa nào ác nghịch càng thêm xót thương. Nếu con hồi tâm hướng về mẹ, ắt mẹ sẽ rủ lòng từ tiếp nhận. Cậy tự lực tu hành, đoạn hoặc chứng chân thật chẳng dễ dàng. Đoạn kiến hoặc như cắt ngang dòng nước rộng 40 dặm, huống hồ là tư hoặc. Kiến hoặc đoạn được liền chứng sơ quả, dựa vào dòng thánh, vẫn còn phải 7 lần sanh lên trời, 7 lần sanh xuống nhân gian, mới đoạn sạch được tư hoặc để chứng tứ quả. Tuy nói là 14 lần sanh tử, nhưng trên trời tuổi thọ dài lâu, cố nhiên chẳng thể dùng 5 tháng để luận. Thánh nhân sơ quả muốn liệu sanh tử còn khó khăn như thế, huống hồ là phàm phu đầy dẫy hoặc nghiệp ư? Nếu chứng tứ quả sẽ vĩnh viễn đoạn được căn bản sanh tử, siêu xuất lục đạo luân hồi. Nếu phát tâm đại bi nhập thế độ sanh, nương theo nguyện thì hiền hạ sanh, sẽ chẳng giống như kẻ đầy dẫy hoặc nghiệp, bị nghiệp thiện ác lôi kéo thăng trầm trong lục đạo, tự mình chẳng mảy may làm chủ được. Tự lực liệu sinh tử nếu chẳng phải là hạng túc căn thâm hậu, sẽ chẳng thể làm được. Chúng sanh đời mạt mong bằng được sao? Bởi thế Như Lai đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ, để hết thảy dù thánh hay phàm, thượng trung hạ căn, cùng được liệu sanh thoát tử ngay trong đời này. Lòng từ bi cứu hộ ấy tột bậc không chi hơn được. Để tu trì pháp này cũng phải nghiêm trì tịnh giới, tận lực tu định huệ, kiêm thêm sinh lòng tin, phát nguyện trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương. Lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, niệm lực tinh thuần, ngay trong hiện đời cũng có thể chứng thánh, lâm chung lên ngay thượng phẩm, dự vào địa vị Bồ Tát, chứng địa vị bất thoái. Nếu như cẳng cứ hèn kém chưa làm được như thế, cứ chí thành niệm Phật thì tâm và Phật khế hợp nhau, cảm ứng đạo giao. Lúc lâm chung ắt được Phật rủ lòng từ tiếp dẫn, đới nghiệp vãng sanh. Thậm chí kẻ ngu nghịch thập ác, lúc lâm chung tướng địa ngục hiện, nếu tâm thức chẳng mê, có thiện chi thức dạy cho niệm Phật, người ấy sinh lòng sợ hãi lớn lao, sinh lòng hổ thẹn lớn, sám hối, dù niệm mấy tiếng rồi liền mạng chung, cũng vẫn được Phật từ lực tiếp dẫn vãng sanh. Một phen được vãng sanh, liền vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, cao dự hái hồi, lần lượt tấn tu ắt chứng Phật quả. Cây vào từ lực để liễu sanh tử khó khăn như thế, cây vào Phật lực để liễu sanh tử dễ dàng như thế đó. Phàm ai có tâm đều có thể niệm Phật, đều có thể vãng sanh. Là chàng nam nhi có huyết tánh, nhất định chấn chịu để chấn như Phật tánh sẵn có, trái nghịch tình duyên, theo duyên mê nhiễm, luân hồi trong lục đạo bao kiếp dài lâu, không thể thoát khỏi. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. Tình thế hiện tại chính là tình thế hoạn nạn. Nếu chẳng lấy A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát làm chỗ nương cậy để thường niệm, lỡ ra họa hoạn sẽ tới, hoặc thình lình gặp phải chuyện bất chắc, kêu gào xuông cũng chẳng được. Nếu đã niệm sẵn từ trước sẽ có sự chuyển biến âm thầm, huống hồ cơn sanh tử sẽ tới, ai cũng phải có ngày ấy. Vì thế phải thường nghĩ đến lúc lâm chung, tự chẳng dốc sức rong ruổi theo đuổi hết thảy phụng tượng trái phận và các pháp môn, chẳng giúp ích gì cho việc liễu sanh thoát tử. Đến nỗi bỏ phế chẳng tu pháp môn, phải quyết định dựa vào để liễu sanh thoát tử này. Mong vợ chồng cha con ông đều chẳng cho lệ quan là hú bại vớ vẩn thì thật là may mắn lắm. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. Chồng nghĩ chúng sanh đời mạt pháp căn cơ càng mỏng, nếu không cậy vào Phật lực chắc chắn khó thể liễu thoát. Do vậy phải giữ chắc một môn, tính nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì mới có thể thoát khỏi cõi ngũ trực này, lên cõi chính phẩm sen kia. Nếu lầm lẫn cho mình là cao quý, muốn cậy vào sức của chính mình để tu các pháp môn thiền, giáo, mật, hồng liễu sanh tử thì phần nhiều sẽ là có nhân không quả. Vì sao vậy? Dù có thể triệt ngộ tự tâm, thâm nhập kinh tạng, nhưng chưa đoạn hết sạch phiền hoặc, chắc chắn chẳng có phần liễu sanh tử. Huống hồ kẻ chưa thể triệt ngộ tự tâm và chưa thể thâm nhập ư? Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thường, thư trả lời cư sĩ Phùng Thiên Tây và Trình Viễn Oánh. Pháp môn tịnh độ dạy dỗ không phân biệt, phàm, thánh, trí, ngu đều được bình đẳng nhiếp thọ. Hết thảy pháp môn đều cây vào tự lực, chỉ có mỗi pháp này hoàn toàn cây vào Phật lực. Phật lực khác biệt tự lực, một trời một vực. Tín nguyện ức niệm quyết định sinh về nước Phật, bao nhiêu người tín niệm bấy nhiêu người vãng sanh. Phật có lời thệ nguyện nay đã tỏ lộ dấu hình. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ ca thắng. Hết thảy pháp môn đều cây vào tự lực để liễu sanh tử, pháp môn niệm Phật cây vào Phật lực để liễu sanh tử. Cây vào tự lực để liễu sanh tử chẳng phải là chuyện có thể thực hiện xong trong một hai đời. Bậc chứng sơ quả còn phải bảy lần sinh trong cõi trời và nhân gian mới chứng tứ quả. Tứ quả là liễu sanh tử. Người chưa chứng sơ quả thăng trầm bất định. Kẻ đời này tu hành rất khá, đời sau tạo nghiệp lớn lao, trọng trăm kẻ, có đến hơn 90 người. Bậc chứng sơ quả, dẫu dùng oai lực bức bách họ tạo nghiệp, họ thà chịu sáu mạng, chẳng chịu tạo những ác nghiệp giết, trộm, dâm, vân vân. Nếu không xuất gia cũng sẽ cưới vợ. Nếu buộc họ tà dâm, họ thà chết chẳng làm. Vì ấy, tuy chưa liệu sinh tử, quyết định chứng sơ quả, dẫu dùng oai lực bức bách họ tạo nghiệp, họ thà chịu sáu mạng, chẳng chịu tạo những ác nghiệp giết, trộm, dâm, vân vân. Quyết định chẳng bị đọa xuống. Còn kẻ chưa chứng sơ quả thì không chắc. Dẫu một đời, hai đời chẳng tạo nghiệp, chắc chắn khó thể vĩnh viễn không tạo nghiệp. Vì thế biết cây vào tư lực để đồn hoặc chứng chân, khó khăn giữ lên trời vậy. Người niệm Phật ắt phải sanh lòng tính chân thật, phát nguyện thiết tha, quyết định cầu Phật gia bị trong đời hiện tại, đến lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Lúc bình thường niệm Phật phải thành khẩn như làm đám tang cho cha mẹ, phải tích cực như cứu độ cháy, lại phải đem pháp môn này tùy phần tùy sức nói với hết thảy mọi người, lại còn đối với mọi chuyện đều phải chọn hết bổn phận của chính mình để được mãn nguyện. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng, thư trả lời thầy tu tịnh. Thuốc không quý hèn, thuốc nào chỉ được bệnh thì thuốc ấy là thuốc hay. Pháp chẳng cạn sâu, pháp nào hợp căn cơ sẽ là pháp mầu nhiệm. Đang thời mật pháp, căn cơ con người kém hèn, nếu chẳng nương vào hoàng thầy nguyện lực của Đức Như Lai, ai có thể đoạn phiền hoặc để thoát sanh tử, thấy được bản tánh chứng vô sanh? Ví như bệnh đã lậm vào tạng phủ, tuy bệnh tình hòa hoãn vẫn không thể làm gì được, nhưng nếu chịu uống thuốc A Già Đà trị chung vạn bệnh này, thì chuyện đoạn phiền hoặc để thoát sanh tử, thấy được bản tánh chứng vô sanh vừa nói trên đây, ai nấy đều có thể đích thân chứng được, hoàn toàn chẳng khó khăn gì. Vì sao vậy? Do người ấy dùng lòng tính chân thành, nguyện thiết tha, trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương, lâm chung chắc chắn sẽ được Phật tiếp dẫn, liền được vãng sanh. Đã được vãng sanh, thân cận Phật A Di Đà dài lâu, theo gót hại chúng, còn có thể viên mãn Bồ Đề, triệt chứng niết bàn rút ráo. Huống là những chuyện đoạn phiền hoặc để thoát sanh tử, thấy được bản tánh chứng vô sanh vừa mới nói đó ư? Do vậy biết rằng trong thời tiết này chỉ có một pháp này là thích hợp căn cơ nhất. Nếu bỏ pháp môn cậy vào Phật lực này để tu những pháp môn tự lực khác, đừng nói hẳn trung hạ căn không có cách chi mong mỏi, dẫu là thượng căn chắc chắn cũng khó lòng thành tựu ngay trong một đời được. Phần nhiều chỉ gieo nhân cho đời sau, khó được lợi ích thật sự. Vì thế hàng chỉ thức xưa nay cực lực hoằng dương pháp này, để mong trên báo ơn Phật, dưới độ những người cùng hàng. Trích dẫn văn sao tục biên quyển hạ, lời tựa sách Tịnh Độ tập yếu. Hết thảy các pháp môn do Đức Như Lai đã nói trong suốt cả một đời Ngài, tuy là đại tiểu đốn tìm bất đồng, quyền thật thiên viên sai khác, nhưng không pháp nào chẳng nhằm khiến cho hết thảy chúng sanh đều theo đường về nhà, khôi phục tâm tánh mà thôi. Nhưng những pháp ấy đều cần phải tự lực tu trì để đồng hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tự, hoàn toàn không được một sức nào khác nhiếp trì, hồng chắc chắn được siêu phàm nhập thánh, thành tựu sở nguyện ngay trong đời này. Chỉ có pháp môn Tịnh Độ cậy vào sức thệ nguyện nhiếp thọ của Phật và lòng thành tín nguyện niệm Phật của chính mình, bất luận đã chứng ngộ hay không, thậm chí kẻ chưa đoạn mảy may phiền hoặc nào, vẫn đều có thể cậy vào Phật tự lực liền được vãng sanh Tây Phương ngay trong đời này. Đã được vãng sanh, nếu là người đã chứng ngộ, liền lên thẳng thượng phẩm, kẻ chưa đoạn hoặc vẫn dựa vào dòng thánh. Do vậy biết pháp môn Tịnh Độ rộng lớn, không có gì ra ngoài được, như trời che khắp, dường đất chở điều, thống nhiếp các căn cơ, chọn chẳng sót vật nào. Thật có thể nói là pháp môn tổng trì, thành thủy, thành trung, để mười phương ba đời, hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, thích hợp khắp ba căn, thâu trọn lợi căn và động căn. Trên là bậc đẳng nhất Bồ Tát, chẳng thể vượt ra ngoài được. Dưới là phàm phu nghịch ác, vẫn có thể dựa vào chỗ đó. Thọa thích bản hoài xuất thế của Đức Như Lai mở ra con đường chánh để chúng sanh trở về nguồn. Vì thế pháp này được chính giới cùng quay về, mười phương cùng khen ngợi, ngàn kinh cùng xiển dương, muôn luận đều tuyên nói. Huống chi đang nhằm thời mặc pháp, căn cơ con người kém hèn, bỏ pháp này tụ pháp khác, thì chẳng những hạng phàm phu bộn bề phiền não chẳng có cách nào thoát lý sinh tử, mà ngay cả bậc thánh nhân thập địa cũng khó thể viên mãn bồ đề. Vì vậy Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ, Viễn Công, Chí Giả, Thanh Lương, Vĩnh Minh đều phát tâm Kim Cang, Hoàng Truyền, Tán Dương, Ngõ Hầu, Lục Đạo, Tam Thừa đều được vượt ngang ra khỏi tám giới, khôi phục tâm tánh vốn có. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, lời tựa cho bộ Tịnh Độ Thập Yếu. Pháp môn Tịnh Độ rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không. Hết thảy các pháp môn, không pháp nào chẳng lưu xuất từ pháp giới này. Hết thảy các hành môn, không môn nào chẳng chơi về pháp giới này. Người thiện tư thông minh thường vì tướng lầm pháp này sự giản dị, lý tầm thường, nên chẳng bỏ công xét kỹ. Chẳng những chính mình không tu tập, lại còn thúc lời, bàn luận, ngăn trở, phá hoại, bài xích người khác tu trì, nhằm tỏ vẻ chính mình cao minh. Điều này đúng là thấy tròn vũ trụ nhưng chẳng thấy được sợi lông nơi khóe mắt, biết tròn các pháp nhưng chẳng biết chính mình thế chí biện thông. Tự nghĩ mình tông giáo điều thông, Đức Phật gọi kẻ ấy là kẻ đáng thương xót. Họ chẳng nghĩ chỗ quy tông của Kinh Hoa Nghiêm là cầu sanh Tịnh Độ. Văn Thù, Phổ Hiền thấy điều phát nguyện vãng sanh, những vị ấy là người như thế nào, chuyện ấy là chuyện như thế nào. Dẫu bọn ta có hiểu được chút giáo nghĩa, nhưng phiền hoặc chưa đoạn, sanh tử chưa giải quyết xong, hễ chạy qua một phen biến đổi, sanh sang kiếp sau, hả có thể chẳng mê mất được ư? Chán bát chưa nung gặp mưa liền rã. Nguyện do Đức Như Lai đặc biệt mở ra pháp môn Tịnh Độ này là nhằm làm cho thượng thánh hạ phàm đều cùng thoát được sanh tử ngay trong đời này. Huống chi hai vị đại sĩ kia thành Phật đã lâu, thị hiện thuộc địa vị đẳng giác, lấy thân làm gương cho kẻ khác phát nguyện cầu sanh. Ta là hạng người nào mà dám chống đối các vị ấy? Nghĩ kỹ như thế chắc chắn sẽ nhanh nhậu thay đổi, tuân theo giáo huấn phổ độ thánh phàm của Đức Như Lai, noi theo Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ, Viễn Công, Chí Giả, Thiện Đạo, Vĩnh Minh, vân vân các vị đại Bồ Tát tổ sư mà nhất trí tiến hành, dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, Ngõ Hầu viên mãn Phật quả, làm bậc đại trượng phu rút ráo. Ai chịu cam lòng nhường đại lợi ích này cho người khác, rồi tự mình ở yên trong nhà lửa tám giới, thường bị thiêu đốt vậy thay. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, lời tựa cho bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Nghe Di Đà thệ nguyện dạy chúng sanh phương hướng tâm làm tâm là thích hợp khắp chính giới. Pháp môn Tịnh Độ là đạo thành thủy thành chung của Như Lai, thọa thích lớn lao bản hoài của Phật. Phật tổ xuất thế điều lập pháp thuận theo cơ nghi, kẻ động căn đời mạt nên chọn lấy pháp vừa khế lý lại vừa khế cơ để chuyên rồng dốc sức. Ngõ Hầu nương theo Phật tự lực vượt ngang ra khỏi tám giới, ngay trong một đời này sẽ giải quyết xong xuôi đại sự sanh tử, chẳng thể dễ dàng giải quyết trong trăm ngàn vạn kiếp. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, lời tựa cho nghi thức niệm tụng của đội chàng chuyển tu tịnh độ Lĩnh Nham Sơn Tự. Tâm đăng của Phật Tổ thường luôn sáng ngời, lý tục cùng thiền tịnh chẳng ngập pháp giới, ai nấy đều sẵn có, cần chi phải tán dương. Do vì kẻ chưa hiểu rõ mà phải ghi chú tỉ mỉ bên dưới. Kinh Phạm Phổng dạy, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Lại nói, ngươi là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành. Trong Kinh Pháp Hoa, thường bất khinh Bồ Tát, trông thấy tư chúng đều lệ bái thưa, tôi chẳng dám khinh quý ngài đều sẽ thành Phật. Trong hội Hoa Nghiêm, khi Đức Như Lai thành đặng chánh giác, than rằng, lạ thay, hết thảy chúng sanh đều có đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng thì nhất thiết chí, tự nhiên chí sẽ được hiện tiền. Do vậy, biết chúng sanh về bản thể là Phật, nhưng vì mê muội nên chưa ngộ, hoặc ngộ nhưng chưa chứng, nên chẳng thể tránh khỏi vẫn là chúng sanh. Pháp khiến cho họ được ngộ không chi hơn tham thiền, tức tham cứu điều, thường được gọi là thấy được bản lai diện mục trước khi cha mẹ sinh ra, nhằm dạy con người hướng về lúc trước khi dấy lên ý niệm để đích thân thấy được chủ nhân ông. Nếu có thể thấy triệt để thì gọi là ngộ, nhưng phiền não chưa đoạn thì vẫn chẳng thể thoát khỏi luân hồi ý như cũ. Nếu có thể đoạn hết sạch phiền hoặc thế gian thì mới vượt khỏi được ba cõi. Do vậy biết rằng chứng là chuyện lớn lao, chẳng dễ dàng gì. Vì thế chẳng thể không nương vào tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để mong cây vào Phật tự lực đới nghiệp vạn sanh. Suy nghĩ chính chắn nghĩ này sẽ biết Như Lai đặc biệt mở ra một môn tịnh độ, chẳng phải chỉ để tiếp dẫn riêng hạng hành nhân tầm thường, mà thật ra còn nhằm bảo vệ những người đã có ngộ chứng trong tông trong giáo, nhưng chưa đạt đến mức phàm tình lẫn thánh kiến đều bất khả đắc. Phiền hoặc hết sạch đương nhiên sẽ giải thoát. Người đã ngộ đã chứng nhưng chưa đạt đến mức cùng cực, nếu không có pháp môn tịnh độ che chở nhiếp trì thì những hành nhân ấy lại phải thọ sanh. Kẻ bị chìm đắm thì nhiều, mà kẻ tấn tu thật ít. Cảm ơn đức của Phật khiến con người khôn ngăn nghẹn ngào ứa lệ. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, lời tựa lưu thông cho bản in gặp chúng hai sách Phật Tổ Tâm Đăng và Thiền Tịnh Sống Úc. Phật Pháp có vô lượng pháp môn, nhưng điều phải tụ đến khi nghiệp tận tình không thì mới có thể liễu sanh thoát tử. Nếu không, dù có sợ đắc vẫn cứ ý như cũ, chẳng làm gì được sanh tử. Như trong hiện thời, sợ rằng khắp cõi đời cũng có được một hai người đạt đến địa vị nghiệp tận tình không. Chỉ có một pháp niệm Phật, nếu đầy đủ chân tính thiết nguyện, chí thành niệm Phật cầu sanh Tây Phương, dù toàn thân là nghiệp lực vẫn đều có thể cậy vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương, ấy gọi là đới nghiệp vãng sanh. Hễ sanh về Tây Phương thì liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Vì thế thiện chi thức đời mạt phần nhiều đều đề xướng tịnh độ, bởi lẽ tịnh độ thực hiện dễ thành công cao, dùng sức ít đạt được hiệu quả nhanh chóng. Thường có những kẻ thông minh hơi hiểu giáo nghĩa hoặc biết đôi chút lẽ thiền, bèn tự cho mình là bậc thống suốt miệt thị niệm Phật, cho niệm Phật là chuyện dành cho bọn ngũ phu ngu phụ làm. Đấy đều là những kẻ chẳng biết tự xét là hạng côn đồ, cứ tưởng hiểu nghĩa lý theo phân tự chính là thật chứng, chắc chắn là hạng nói không làm có, dùng thân bán pháp, tương lai ác đọa tam ác đạo, được những ngu phu ngu phụ niệm Phật vãng sanh Tây Phương thương xót, nhưng chẳng thể cứu vớt. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng Thư Trả Lời Cư Sĩ Ngô Thương Châu Lá Thư Số 1. Tạm giới không đâu chẳng phải là quán trò, chúng sanh trong lục đạo đều là kẻ nghèo cùng, tuy hứng chịu khổ vui tạm thời sai khác, nhưng hết vui sẽ tới khổ, rốt cuộc chẳng phải là chỗ an thân lập mạng rốt ráo. Do vậy Đức Thích Ca Thế Tôn ta đặc biệt rủ lòng thương xót, thị hiện giáng sanh trong thế gian, thị hiện thành chánh giác, tùy theo căn cơ chúng sanh nói đủ mọi pháp, khiến cho khắp các chúng sanh theo đường về nhà, nhận lãnh của gia bảo, vĩnh viễn hưởng an lạc. Nhưng các pháp ấy, mọi pháp lời lạc cho một loại căn cơ lại chẳng dễ tu tập, dẫu tu cũng khó thể liệu thoát ngay trong đời này, bởi hoàn toàn cây vào sức giới định huệ của chính mình để đồng hoặc chứng chân thì mới thoát sanh tử. Chúng sanh đề mặt pháp khó lòng chống mong được, do lòng đại từ bi Đức Như Lai lại bày ra một pháp môn đặc biệt, đó là tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để những người đã đoạn hoặc sẽ nương vào Phật tự lực mau chứng Bồ Đề, kẻ chưa đoạn hoặc sẽ nương vào Phật tự lực liền thoát sanh tử. Thích hợp khắp ba căn, gồm thâu trọn vẹn lợi căn lẫn động căn, thường thánh nạo phàm cùng nương về, kẻ mới phát tâm lẫn người tu lâu đều cùng tiến. Pháp môn này không riêng gì phàm phu đầy dẫy phiền não nên chuyên tu, ngay cả bậc đặng giác Bồ Tát sắp thành Phật cũng cần phải dùng mười đại nguyện vương hướng dẫn về cực lạc thì mới có thể viên thành Phật quả. Pháp môn lớn lao như hư không, chứ đừng rộng khắp. Pháp môn lợi ích như mùa xuân, khiến cho khắp mọi loài sinh trưởng, chọn cả kiếp tán dương cũng có lòng cùng tận. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, lời tựa cho sách Kỷ Lộ Chỉ Quy. Trân trọng cung kính pháp bảo, hết tập 11.